Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 25. Em nói cái gì? Tô Mạch nghe thấy Lâm Thư nói như vậy, ánh mắt sáng long lanh lúc đầu trong nháy mắt trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi, có chút mùi vị rồi. Từ trước đến giờ, một Lâm Thư không hề có khí chất. Lúc này lại đang nhìn thẳng Tô Mạch, không hề có ý định lùi bước. Tô Mạch nhăn mày, đôi mắt hẹp, dài, đào hoa nhúi lại. Tức giận dần dần lộ ra. Nói rõ ràng cho anh. Rõ ràng hơn 10 phút trước còn rất tốt đẹp. Tại sao đột nhiên lại lật lọng trở mặt? Được rồi. Mặc dù anh không biết Lâm Thư gặp phải chấn động bất ngờ gì, nhưng mà cô cũng không nên lấy chuyện chia tay này ra nói đùa chứ. Trừ phi là thật sự đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thư đưa điện thoại di động cho Tô Mạch, vẻ mặt cổ quái. Tô Mạch định thần nhìn lại, là trang web diễn đàn của trường học, mà bị đưa lên đầu là một topic đã có hàng nghìn hồi âm. Xem ra vô cùng nóng hổi, nhưng mà tiêu đề là trong lòng cả kinh. Nhưng Tô Mạch mặt vẫn không biến sắc, kéo Lâm Thư vào trong thư phòng, bật máy tính lên, nhìn kỹ cái topic đó. Thật ra, chuyện tình yêu giữa giáo viên và sinh viên trong trường đại học không quá mức cấm đoán. Dù sao, mọi người đều là người lớn, nhưng mà những lời nói của cái người LG này tương đối sắc bén. Hơn nữa, vai nam chính lại là Tô Mạch, một nhân vật phong vân, luôn luôn thu hút những ánh mắt long lanh của đám hoa si trong trường học. Cho nên, cái topic này hiển nhiên trở thành đề tài của năm. Ở trong thiếp, LG nói rõ, có bằng chứng chứng minh Tô Mạch và Lâm Thư qua lại với nhau. Vốn dĩ, Lâm Thư không thi qua môn học tự chọn. Vậy mà, sau khi cô đi đến nhà Tô Mạch một chuyến, điểm số liền được chữa lại. Đây là bằng chứng thứ nhất. Trong kỳ nghỉ đông năm thứ ba đại học, có người từng nhìn thấy Lâm Thư và Tô Mạch cùng nhau bước ra khỏi một căn nhà trọ. Đây là bằng chứng thứ hai. Lúc khoa tiếng Anh đi chơi xuân, có người trong lúc vô tình chụp đúng đã chụp được dáng vẻ thân mật của Tô Mạch và Lâm Thư. Đây là chứng cứ thứ ba. Trong cuộc thi giữa kỳ năm thứ ba đại học, Lâm Thư dưới sự giúp đỡ của Tô Mạch đã qua cuộc thi lại. Đây là chứng cứ thứ tư. Trong một buổi tối mập mờ không rõ, có người chụp ảnh Lâm Thư ngồi trên xe Tô Mạch. Đây là bằng chứng thứ năm. Bên dưới còn có ảnh kèm theo. Lâm Thư nhìn kỹ hai tấm ảnh, quả thật là khóc không ra nước mắt. Mặc dù cả hai bức ảnh chỉ chụp được nửa mặt, nhưng mà chỉ cần người hơi quen thuộc với bọn họ một chút, lập tức có thể nhận ra. Huống chi, phần lớn những lời của người LG này đều là sự thật. Cho dù muốn phản bác, cũng là không có lời nào để nói. Có lẽ bởi vì trong trường học, hiếm khi xuất hiện một tình bác quái, kình bạo như thế này, nên có khá nhiều người qua đường dây lại xem, càng lúc càng thêm ác ý. Lúc Tiểu Đồng gọi điện thoại tới, phẫn nộ không thể khống chế. Những kẻ đó chính là thứ người không ăn được nho, nói nho xanh. Dòm ngó, dò xét, Tô Mặc lâu như vậy. Bây giờ biết anh ta đã bị cậu thu phục. Một đám ghen tị mới không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy. Quả thật, rõ ràng là không biết phân biệt nặng nhẹ. Lấy đạo đức, lương tri, quy tắc ngầm. YD, loại từ ngữ dùng ít cần suy nghĩ. Loại cảm giác đó giống như bị nước lạnh dội từ đầu xuống chân. Càng xem, trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng. Lâm Thư chưa bao giờ biết. Thì ra, lời đồn đại có thể khiến người ta sợ hãi như vậy. Tuy rằng cũng có người có thái độ ủng hộ, nói các câu nói chân thành, nhưng mà lại nhanh chóng bị dìm ngập trong hàng loạt những lời chửi mắng. Việc này đối với người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống đã trở nên buồn tẻ, chán nản, dựa vào một thứ chính nghĩa tự cho là đúng. Đối với những chuyện tình không phù hợp với lẽ thường của xã hội như này, sẽ lấy phê phán và trào phúng để đáp trả. Có lẽ cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là muốn tiến thân làm một người bình thường mà thôi. Những người khiến người ta không thích sống chung thường thường sẽ nhận kết thúc bi kịch. Mà Lâm Thư lúc này chính là người không thích sống chung. Nếu như chỉ là như vậy, Lâm Thư cũng sẽ không dễ dàng nói chia tay. Lời đồn đại chỉ dừng ở đồn đại mà thôi. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, những thứ này sẽ từ từ biến mất. Nhưng mà Lâm Thư thấy người nào đó viết trên thiệp: Tô Mặc lợi dụng chức quyền tiến hành hành vi quy tắc ngầm, đứng trên phương diện trường học chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đoán rằng bãi miễn chỉ là sớm muộn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho Lâm Thư lùi bước. Nếu Tô Mặc bị sa thải vì lý do như vậy, thì sẽ không còn có trường học nào đồng ý tuyển dụng anh. Nếu như nói, mối tình này cần lấy tương lai của Tô Mặc làm cái giá phải trả, phải chăng quá mức thê thảm? Tô Mặc nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Thư, gần như khổ sở đến sắp khóc lên rồi. Cái cô bé ngốc nghếch này, một chút tâm tư đó, Tô Mặc làm sao có thể không hiểu? Thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Lâm Thư không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là do lo lắng cho anh. Điều này khiến cho anh cảm thấy vui mừng. Nhưng mà đối với mối tình của hai người không kiên định như vậy, lại khiến đáy mắt Tô Mặc âm u, lạnh lẽo như băng. Thở dài một tiếng, không đợi Lâm Thư phản ứng kịp, Tô Mặc kéo cô vào trong lòng, dùng lực giữ cầm cô, hung hăng che lên môi Lâm Thư. Hơi thở của Lâm Thư dần dần rối loạn. Một lúc lâu sau, Tô Mặc mới lưu luyến không rời buông cô ra. Sau đó, còn chưa đủ liếm liếm khóe miệng của cô. Con người đen nhánh giống như một loại giấy mực thâm thúy. Giấy mực là một cách vẽ tranh thủy mặc, bên trong tràn đầy tình ý. Trong lúc đó, Lâm Thư giật mình, cảm thấy giữa hai hàng lông mày của Tô Mặc như có yêu khí chuyển động. Yên tâm đi, giao cho anh. Tô Mặc xoa xoa đầu Lâm Thư, lời nói đặc biệt dịu dàng. Không biết vì sao, giọng nói của Tô Mặc có thể khiến trong lòng Lâm Thư trở nên yên bình. Sự thấp thỏm lúc đầu của Lâm Thư cứ như vậy bị chặn lại từng chút xíu một. Nếu như có thể không phải rời khỏi Tô Mặc thì thật tốt biết bao. Mặc dù ở trong điện thoại, Tiếu Đồng khuyên cô, thời gian này nên tránh đi một chút. Tội gì phải ngược dòng mà lên. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều sinh viên năm thứ tư đang bận rộn tìm chỗ thực tập, không ở trong trường học. Về tình cũng có thể tha thứ thôi. Chi bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng mà Lâm Thư thật sự rất là bất an. Nói thế nào cũng muốn trở về trường học xem tình hình một chút. Tô Mặc mỗi ngày về nhà luôn luôn mang theo dáng vẻ nhàn tản tươi cười, làm Lâm Thư nhìn không ra, lo lắng đề phòng, sợ có một ngày anh mang tin dữ về nhà. Đội cái mũ vào, lại đeo thêm một cái kính mát, Lâm Thư cẩn thận trở về ký túc xá. Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng ngồi đối diện máy vi tính, nhỏ giọng nói thầm. Bỗng nhiên, trong không gian yên lặng, không một tiếng động, bị sự xuất hiện của Lâm Thư làm hoảng sợ. Cậu trang bị đầy đủ như vậy, ai không biết còn tưởng rằng cậu muốn tham gia hoạt động khủng bố gì cũng nên. Tiếu Đồng liếc Lâm Thư một cái. Lâm Thư bỏ mũ ra khẽ gắt. Tớ đây như vậy là đề phòng bị ném trứng chim đó. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Lâm Thư lại gần máy tính. Nhìn cái thiệp lại nhiều hơn so với trước hai trang. Trong lòng không khỏi bi ai. Liễu Yên Nhiên liền giước tay. Thế nào được nữa? Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút mới tốt. Ngộ nhỡ bị tấn công tập thể. Lâm Thư bày tỏ ưu thương sâu sắc. Tiếc băng đầu. Nhìn bốn phía xung quanh, Lâm Thư nghi ngờ hỏi han. Cô ấy ra ngoài tìm chỗ thực tập rồi. Tiếu Đồng do dự một lúc, kéo Lâm Thư sang một bên. Tớ hỏi cậu đây, có bao nhiêu người biết chuyện cậu và thầy Tô? Trải qua thời gian phân tích của Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên, cuối cùng có kết luận. Người đăng topic này chắc chắn có quan hệ thân thiết với Lâm Thư. Nếu không, thì làm sao có khả năng biết tường tận sự việc như vậy? Ngoại trừ các cậu ra, lần trước không cẩn thận bị Tiểu Thẩm Triệt bắt gặp. Lâm Thư tự nhận là bí mật này luôn được giữ giấu rất tốt. Không phải chứ? Tiểu Thẩm Triệt làm sao có thể thông minh, không khéo đến mức đó? Tiếu Đồng rơi vào trầm mặc. Tiểu Thẩm cầm bánh bao nghi ngờ, nghĩ. Tại sao tôi cảm giác những lời này không giống như đang khen tôi vậy? Nói đến đây thì cái người LG kia sau khi đăng topic liền biến mất, không thấy bóng dáng tầm hơi. Chỉ còn lại những lời lảm nhảm của người qua đường giáp ất Bính Đình. Tra theo địa chỉ IP đều là mạng trong trường học, cũng không tra được gì. Thật sự có thể nói là giọt nước không lọt. Bình thường tớ cũng không đắc tội với người nào. Tại sao lại rơi vào thảm cảnh bị người ta đào bới như vậy? Lâm Thư suy nghĩ, có phải là do ngày trước cô trộm mất format của người nào đó, bây giờ đến để trả thù? Tiếu Đồng khinh thường. Tớ nghĩ Tô Mặc chính là miếng phô mát kia. Chắc là người phụ nữ kia không chiếm được liền quỷ diệt, còn ghen tị với cậu. Lúc nói đến đây, Tiếu Đồng giật mình sửng sốt một chút. Đáng tiếc, Lâm Thư không thể nhìn ra. Vào ký túc xá, ngồi còn chưa ấm chỗ, Lâm Thư nhận được một cú điện thoại. Nhìn điện thoại, không phải là thầy chỉ đạo tiểu bàn ca sao? Nếu tới trốn cũng không được. Lâm Thư đoán chắc không có gì tốt đẹp, rơi lệ chia tay Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên. Cái đó, Lâm Thư, em ngồi đi. Tiểu bàn ca xoa xoa tai, dáng vẻ rất khó khăn, so sánh với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, khẳng khái chịu chết của tiểu thư, làm cho người ta cảm thấy người phạm phải sai lầm. Trong chuyện này là anh ta thì mới đúng. Về việc gần đây, trên diễn đàn của trường học có một topic. Tôi nghĩ em cũng nhìn thấy rồi. Tiểu bàn ca vừa nói, vừa khéo léo quan sát ánh mắt Lâm Thư. Sợ cô, kích động. Không ngờ, Lâm Thư chỉ bình tĩnh gật đầu. Em nhìn thấy rồi. Trong trường học, vẫn rất coi trọng chuyện này. Dù sao cũng liên quan đến vấn đề danh dự của trường học. Cho nên, anh muốn hỏi em một chút. Việc viết trong topic kia có phải là sự thật không? Ngoại trừ mấy chi tiết nhỏ, về cơ bản thì đều không sai. Lâm Thư nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của Tiểu Bằng Ca. Trong nháy mắt, nhìn trời không nói gì. Cằn nhằn một lúc, Tiểu Bằng Ca cũng không nói bất cứ điều gì về sự việc. Cuối cùng, mới hiện vẻ mặt đồng tình nhìn Lâm Thư. Em lên lầu 4 đi, thầy chủ nhiệm muốn nói chuyện với em một chút. Tiểu Bằng Ca, thầy nói xem em có bị đuổi học không? Vẫn chưa biết, nhưng mà chắc khó có khả quan. Cả em và thầy Tô đều được ở lại. Lúc này Tiểu Bằng Ca cũng không quản vấn đề xưng hô, an ủi Lâm Thư. Không sao đâu, sau này con đường của em vẫn còn dài mà. Nhưng mà em thật sự thích Tô Mạch. Lâm Thư nghiêng đầu nhìn Tiểu Bằng Ca bằng ánh mắt kiên định. Này, thật lâu Tiểu Bằng Ca không nói gì nữa. Đi lên lầu 4. Lâm Thư cảm thấy trong lòng không hiểu sao có một tia rét lạnh, toàn thân nổi da gà. Lúc mở cửa bước vào, tiếng động nháo nhiệt bên trong phút chốc im bặt. Mấy người thầy giáo giả mặt phức tạp nhìn Lâm Thư. Lâm Thư ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Tô Mạch bình tĩnh ngồi ở bên trong cười híp mắt uống trà. Nhất thời Lâm Thư có cảm giác rối loạn. Giống dĩ cô cho là ở bên cạnh Tô Mạch, trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm, thỉnh thoảng xem kẻ một chút hài hước. Nhưng mà bây giờ xem ra, hình như tất cả những suy nghĩ đó chẳng qua là suy nghĩ của một mình cô mà thôi. Cuộc sống của Tô Mặc có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rất rất nhiều. Chỉ thấy Tô Mặc nhẹ nhàng thổi thổi chén trà nóng. Làn khói nhẹ khẽ bay lên, chậm rãi nâng hàng mi lên. Sau đó, liếc mắt nhìn thấy chủ nhiệm, một cái cười nhạt. Thầy chủ nhiệm, nghe thầy nói những lời này, thật làm cho tôi thụ sủng nhược kinh. Đâu có, đâu có. Thầy chủ nhiệm lao lao mồ hôi lạnh trên trán. Trước đây hoàn toàn không ngờ thầy Tô lại là. Nhưng mà Tô Mặc cắt ngang lời thầy chủ nhiệm định nói. Không biết cái chuyện topic kia đã được giải quyết chưa? Thầy chủ nhiệm liền mở trang web diễn đàn của trường học ra. Cái đó đã bị gỡ bỏ rồi. Lâm Thư liếc nhìn về phía máy vi tính. Không ngờ cái topic kia vốn dĩ đã sớm bị đưa lên đầu, lại có thể biến mất không chút dấu vết. Nếu không phải cô ở chỗ này nghe thấy rõ ràng, thì vẫn cho là đang nằm mơ. Tô Mặc hài lòng gật đầu. Làm phiền thầy chủ nhiệm rồi. Không dám, không dám. Thầy chủ nhiệm cười đến các nếp nhăn trên trán cũng đều tỉnh dậy. Nhìn sắc Tô Mặc có vẻ lạnh nhạt, liền quay người về phía Lâm Thư. Học trò Lâm Thư, ngay từ lúc đầu tôi đã biết em rồi. Một người nhân phẩm hay học vấn đều ưu tú, đúng là niềm tự hào của trường chúng ta. Lâm Thư yên lặng, nhìn thoáng qua thầy chủ nhiệm. Một lần nữa nhớ lại cuộc sống chán trường của mình trong 3 năm qua, khẽ chột dạ. Không ngờ lại là niềm tự hào. Không trở thành ô danh hổ thẹn đã là may mắn vô cùng. Này, thầy chủ nhiệm nói chuyện này thật sự là càng nói càng thấy vớ vẩn. Khóe miệng khẽ giật giật. Lâm Thư thật sự không biết có nên nhìn về phía thầy chủ nhiệm nở một nụ cười bỉ ổi hay không. Rồi nói, đó là niềm vinh hạnh của em. Nhưng mà, thoáng nhìn sắc mặt, Tô Mặc, Lâm Thư liền đem tất cả lời nói nuốt xuống. Chỉ kính đáo nhìn thầy chủ nhiệm gật đầu một cái. Đón nhận những lời tán dương dối trá kìa. Lúc này, thấy cả hai phe đều không thể công chiếm. Thầy chủ nhiệm rầu rĩ, suy nghĩ một chút. Cuối cùng, dẫn lại tiến đến bên cạnh Tô Mặc. Thầy Tô à, thầy xem, chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn. Gần đây, trường học cũng đang cầu hiệu nhược khác. Ý như cầu nhân tài giống như nắng hạn mong mưa. Nếu không, thầy có thể ở lại đây được không? Ở lại? Lâm Thư kinh ngạc nhìn về phía Tô Mặc. Chủ nhiệm nói như vậy, không phải là Tô Mặc định từ chức đó chứ? Muốn tạm ngừng nhiệm vụ phá hoại nhân tài trẻ tuổi tổ quốc của anh sao? Chỉ là nếu như Tô Mặc thật sự không ở đây nữa, có phải sẽ cảm thấy rất vắng lặng không? Hàng lông mi của Tô Mặc khẽ nhíu lại. Ở lại chẳng phải sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của nhà trường hay sao? Yên tâm đi, tất cả những lời đồn đại sẽ bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Thầy chủ nhiệm siết chặt tay lại, dõng dạc nói. Lâm Thư bị lời nói hùng hồn của thầy chủ nhiệm làm trong lòng khẽ rung lên. Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Tô Mặc cười cười, chuyển đề tài. Thấy thái độ này của Tô Mặc, cuối cùng thầy chủ nhiệm không thể nói gì thêm, đành nịnh hót gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Về phần Lâm Thư, bị làm cho không hiểu ra sao, nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Vốn dĩ bản thân cô tới là để chịu trừng phạt. Nhưng bây giờ, xem ra lại giống như là đến để nhận khen ngợi vậy. Đại ngộ này, thật đúng là khác nhau, một trời một vực. Tô Mặc không ở lại, nói chuyện với thầy chủ nhiệm nữa. Tạm biệt xong, liền kéo Lâm Thư đi. Mà thầy chủ nhiệm nhìn Tô Mặc đi xa, thở dài một hơi. Nhớ lại buổi sáng hôm nay, lúc hiệu trưởng gọi điện tới, vẫn chột dạ vô cùng. Thiếu chút nữa, bản thân đã đuổi Tô Mặc rồi. May mà, nếu không thì đã đắc tội lớn với nhà họ Tô rồi. Nếu thật sự đắc tội với nhà họ Tô thì chỉ sợ vị trí chủ nhiệm này không thể giữ được nữa. Nhưng mà thật sự cũng không nghĩ ra, không phải hoạt động chính của nhà họ Tô là buôn bán sao. Về phương diện này, không có ai có thể vượt qua họ. Tại sao lại có một người khác biệt như Tô Mạch? Không làm quý công tử, ngày ngày hưởng thụ, lại chạy đến trường làm giáo viên dạy học. Không lẽ trải qua những ngày quá phú quý, muốn tìm một vài việc để làm? Vì vậy tìm sinh viên nữ lâm thư sao? Ánh mắt của Tô Mạch cũng thật là có chút quái lạ. Nói đi nói lại, đều do bài viết đăng trên topic kia. Thật sự là có kẻ không có việc gì, kiếm chuyện ra làm chơi. Nếu không phải là Tô Mặc lên tiếng, thì cô ta đã bị đuổi học rồi. Nhưng mà, tại sao Tô Mặc lại xin tha cho người này? Hơn nữa, lại còn muốn giấu giếm, không công khai chứ? Theo lý thì hạng người như thế, cậu ta phải ra sức hành hạ chứ. Yeah, đúng là tâm tư của phụ nữ không dễ đoán. Chẳng lẽ đàn ông thì dễ dàng sao? Thầy chủ nhiệm thở dài, buồn rầu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thư im lặng, đi theo sau Tô Mặc. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Lên tiếng hỏi. Hả? Anh biết ai là người đăng topic đó rồi đúng không? Lâm Thư yếu ớt hỏi. Anh vẫn chưa điều tra được. Tô Mặc trả lời mà không đổi sắc. Tâm không loạn. Vậy anh, rốt cuộc là ai? Nhưng dáng vẻ Tô Mặc lúc này lại hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh nhạt lúc ở trước mặt thầy chủ nhiệm. Cười đến giả hoạt. Cái gì là ai? Anh không phải là người như em vẫn thấy đó sao? Nhưng lúc này đây, Lâm Thư sẽ không ngoan ngoãn cho qua. Trên trời rơi xuống chiếc bánh, có nhân là không sai. Nhưng mà nếu như cái bánh có nhân này có thể đè chết người, thì nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ngoài thân phận thầy giáo ra, anh còn có thân phận gì nữa? Nếu như lại để những lời xảo quyệt kia của anh đánh lừa, thì cô chính là một kẻ ngốc, đại ngốc. Lâm Thư bước nhanh, đi đến trước mặt Tô Mặc, trừng mắt nhìn anh. Loại người như anh rất không thành thật khai báo. Ngày hôm nay ở đây, cô nhất định phải hỏi cho ra. Tô Mặc nhìn đôi mắt đen đang mở trừng trừng của Lâm Thư. Nhịn không được đã liên tưởng đến ánh mắt đen sẫm, ướt sũng của bánh bao. Suy nghĩ một lúc tình hình hiện tại, cũng không giấu nổi nữa, vậy chi bằng ngã bài nói thẳng. Em còn nhớ lần trước ở quán KFC, em nhìn thấy người đi cùng anh không? Lâm Thư gật đầu. Là em gái Tô Mặc và con trai của cô ấy. Nhớ ngày đó, cô còn tưởng rằng đứa bé ấy là con riêng của Tô Mặc. Em gái anh tên là Tô Quảng, mà cha Tô Quảng tên là Tô Kiến Bàng. Những lời này thật sự là uyển chuyển, quanh co. Nhưng đầu óc Lâm Thư cũng không quanh co lắm. thoáng suy nghĩ, liền hiểu ra quan hệ trong đó. Nói đến Tô Quảng, có thể có người không biết, nhưng mà là một người ủng hộ tạp chí Bát Quái trong một thời gian dài. Cái tên Tô Quảng này cô đã nhìn thấy trên tạp chí giải trí một lần. Đó là chuyện mấy năm trước rồi. Thiên Kim nhà họ Tô gả con trai độc nhất nhà họ Cố. Nói như thế nào nhỉ? Đây là một tin tức không thể khiến cho người ta xem nhẹ. Bọn họ lại sợ toàn bộ thế giới không biết đã tiến hành tổ chức một hôn lễ cấp thế kỷ. Mà Tô Mặc nói, Tô Quảng là em gái anh. Chẳng phải là đây là đang nói chuyện cười sao? Lâm Thư hoàn toàn không thể tiêu hóa tin tức này. Ngơ ngác nhìn Tô Mặc, không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, đứng ở bên cạnh cô, không phải là một thầy giáo bình thường, mà là một người cao quý, giàu có, đẹp trai. Đây không phải là vấn đề từ trên trời rơi xuống cái bánh có nhân nữa, mà căn bản là rơi xuống cái đĩa sắt. Hơn nữa, rõ ràng, cô cách sự giàu có rất rất xa, cùng lắm chỉ coi là. Trong đầu Lâm Thư đột nhiên xuất hiện một chút lo lắng, cùng với một chút do dự. Cái gọi là tám lạng nửa cân, xứng với nửa cân nhất phải là tám lạng. Trong lúc giật mình, nhớ lại những thứ trong tiểu thuyết vì gia cảnh gia đình khác xa nhau nên đã lần lượt xuất hiện các cặp đôi oán hận. Lâm Thư không nhịn được, bi thương liền chảy thành sông. Cái gì mà Khổng Tước, Đông Nam, Bài, cái gì mà Romeo và Juliet, Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, từng câu chuyện xưa thoáng qua trong đầu Lâm Thư. Vì vậy, Lâm Thư hoảng loạn. Tô Mặc nhìn Lâm Thư, vốn chỉ cho rằng cô vì thân phận của anh bị làm cho chấn động, cũng không đi quấy rầy suy nghĩ của cô. Chỉ nhìn cô nhàn nhạt cười. Một lát sau, anh đang muốn dừng tay vuốt lên tóc Lâm Thư một chút. Không ngờ, Lâm Thư lại giống như thỏ con, lùi về phía sau mấy bước, bình tĩnh nhìn anh mấy giây. Sau đó, chạy trốn. Tô Mặc vô cùng tức giận.